năm 56 gì đó. Tính dùng như 55, 56, 57 gì đó, khoảng đó đó. Thì ngài cái ngón tay này nè, cái gì biết ngài đốt từ bên này xuống tới đây, người biết làm sao đốt không? Thì bó cái viên quẹt, viên hột quẹt đó phải không? Viên hột quẹt nghiền, nghiền nhỏ như bột đó. Rồi mới dĩ nhiên là cột những cái lớp giấy, những cái lớp giấy ở ngoài. Còn gan kia là tư, là gan kia là những người nói cũng là lạnh chung sống, mọi người vẫn ước đó. Bó hết như thế này, viên quẹt đó. Rồi vì nói là dĩ nhiên là chư tăng tu mưu tụng kinh đông lắm, tụng kinh đánh cương đánh mỏ, tụng đại bi rồi tụng chuẩn đề rồi tụng tư tay tụng nhiều lắm, thì ngài đắp y đắp hậu quỳ trước để cái tay như thế này, chính ngài quẹt hột quẹt này chăm, thì nó cứ đắp lên này nó muốn luôn cương tới cây hay không. Đó là lịch sử Phật giáo hiện tại đó, hiện đại đó, chứ không phải là nói cái chuyện đâu xưa bên Tàu, bên Nhật, bên Đại Hàn gì đó, tại chùa Ấn Quang, hầu một chùa lá, hầu đó một chùa lá, hầu có mặt chúng tôi đó. Thì người ta nói cho đúng, sau đó khi mà nó chế tới đây rồi thì nói cho đúng như thế này, chịu sức của cũng nổ nó hơi xỉu xỉu. Thì mới lúc đó thì trong giáo hội với lại ở trong chùa chư và thượng thượng tọa bạn cứ cũng sợ lắm. Nhưng mà cái rồi thiên ngài vô trong cái tịnh thất của ngài, ngài có cái tịnh thất thiên thất bằng lá để nằm nghỉ. Rồi bác sĩ đó lúc đó mới kêu bác sĩ lại bắt nó dứt từng sổ máu nó ra đó.
Nhưng mà sau đó trình sao tôi nghĩ trong vòng tháng hay đó trước sau gì đó thì cái vết thương nó vẫn lặn được rồi, như thường lại cũng như rất là mất hết cái món này. Đó là nó hiện đại đó, chứ không phải là nói đâu xa xưa mà quý vị tưởng tượng ở tưởng tượng, cái này là cụ thể đó. Rồi do đó cho nên quý vị nhiều khi là cứ nghĩ rằng là tại sao mà thấy có nhiều sư, có nhiều vị Phật tử là đốt trên mình, hoặc là đốt trên đầu, hoặc là đốt sau lưng để mà đến chi vậy? Có thấy không? Tất nhiên là người ta nghĩ rằng một là tỏ lòng thành đối với cái sự hy sinh của các đức Phật nói chung, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nói riêng. Thấy không? Ngài đốt cả thân mạng, ngài không đốt trần, còn mình chỉ đốt sơ sơ chút, tại sao mình sợ? Mà cho nên có nhiều người ta nghĩ như vậy, người ta phải đốt. Rồi đó là một ý nghĩa trong nhiều ý nghĩa, quý Phật tử nên nhớ, đó là một ý nghĩa trong nhiều ý nghĩa của các vị sư, các vị ni, các vị Phật tử mà dâng, kêu là dâng hương cúng Phật đó. Đó ví dụ như hồi chúng tôi ở giới công nghiệp nghĩa là cũng đốt ba liều ở trên đầu, đây, đốt đây, cúng. Nóng mà quý vị nên nhớ là lửa mà mình để bên chút chịu không nổi rồi la làng nên cho biết nè. Còn này đốt mà điều Phật chứng minh thì nó không đỡ, cũng không đúng nổi gì đâu, mới cho đúng gì nữa. À, còn có các vị sư Trung Hoa đốt 12 liều, mà điều nhỏ 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 thôi, 12 liều bằng múc đũa, múc đũa, múc đũa, múc đũa. Đó là để nói lên cái gì? Nói lên rằng người ta không thích cái thân sao mang cái thân quả báo này nữa, cái thân này nó báo mình nữa. Quý vị thấy không? Hết bệnh này tới bệnh kia, hết nghiệp này tới nghiệp kia, nó đủ hết. Một năm tính đi tính lại vui tình dài, ba ngày năm ba ngày còn bao nhiêu thôi, đầu đắt mặt xấu là cũng vì cái thân này. Cho nên nhất định là người ta ý thức được như vậy, ta nguyện cái kiếp sau là ta sẽ được cái báo, kêu là cái pháp thân, chứ không có mang cái thân quả báo này nữa. Cái thân này là cái thân quả báo, kêu là cái thân này là nó báo mình mệt. À, cho nên lịch sử Đức Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai sau này mà có cái câu á, cái câu mà quý vị thường tụng biết câu gì không? Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Mãn Nguyệt Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. À, nhớ cái câu đó đó. Khi nào quý vị đau ốm,
uống thuốc muốn cho nó nhầm bệnh liệt, thầy thanh niệm Đức Việt Sư phải đi đến chùa thưa với vị trụ trì là đốt đèn Việt Sư để tên họ tuổi của mình ở trong mỗi tượng Phật một cái đèn đó để cầu nguyện. Nếu là bệnh nhẹ thông thường thì niệm hay là đốt đèn thôi. Còn nếu mà bệnh trầm trọng hoặc là mổ xẻ hoặc là những cái bệnh mà gọi là cái bệnh nguy hiểm đó, thì phải nhờ vị trụ trì trong một biến kinh dược sư. Đốt đèn dược sư như vậy đó, kêu đốt đèn dược sư đó. Hồi trước đó, ở bên Trung Quốc, bên Đài Loan, ở bên Hồng Kông chưa làm cái đèn này đó, là quý vị biết cách gì nữa không? Ở chùa Xá Lợi nó có làm hoài à. Kêu là ta lập 7 cái đèn dược sư, kêu là thất khu dược sư. Một cái bàn như thế này nè, là làm đốt 7 ngọn, mà 7 bàn như vậy để tụng dược sư. Mỗi khi có một cái cầu nguyện cho bệnh nhân nào nè, cầu nguyện cho cái sự tai nạn gì để mà cho qua nè, tất cả là phải nhờ, kêu là ở trong kinh dược sư có nói rõ lắm. Bây giờ đây không có lập 7 cái đèn dược sư, 7 cái đàn tức là 7 cái bàn này nè, rồi mỗi cái bàn là 7 cái đèn dược sư. Thấp thấp tứ cửu, 7 x 7 là 49. Đó. Thì 49 là hồi nãy tôi nói cái lịch sử hồi nãy quý vị nghe chưa? Là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài thấy chúng sanh cứ lo chấp cái thân này, chấp thân chi để khổ cho thân đó. Da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân thịt gì đó. Chứ trong người ta thường nói, cho nên Ngài nghĩ như vậy, Ngài mới khoét 49, để 49 cái tim. Rồi chính Ngài, chỗ nào Ngài châm lửa, Ngài châm. Chỗ nào Ngài châm, ví dụ như sau lưng Ngài châm lửa không được, thì Ngài nhờ những người khác châm lửa đốt. Ngài ngồi niệm Phật giống như là Hòa Thượng Thích Quảng Đức mà tự thiêu. Mà cái tự thiêu á là nó cháy một lần thôi, phải vậy không? Không ngán. Còn cái này nó cháy dây dứt. Nếu mà không có một cái đại nguyện, đại lực, không có một cái tinh thần vô ngã, đại vô ngã, thì làm sao chịu nổi? Quý vị nghĩ thử coi, bây giờ quý vị ngồi bình tâm thiệt là yên lặng, rồi quý vị nghĩ thử coi, mình một chút cái đốm nhang thôi nó châm trong da mình chịu không nổ rồi, la làng la xóm kêu trời ơi đất ơi, thấy không? Còn cái này khoét 49 lỗ trong thân, đốt 49 ngọn đèn để mà cúng dường cho mười phương chư Phật, để mà cứu vớt, để mà nói lên cho chúng sanh đừng có chấp cái thân lắm. Chúng sanh ơi, chúng sanh chấp cái thân cho nên nhiều đời nhiều kiếp có khổ. Đức Dược Sư Ngài nói lên cái điểm đó đó. Cho nên lịch sử đã để lại cho chúng ta Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài có phát 48 lời nguyện, đó không 12 lời nguyện. 12 lời nguyện. Cho nên từ cái tầng thứ nhất đến cái tầng thứ 12 đó là nói lên 12 cái lời nguyện. Chút nữa tới cái phần ý nghĩa tôi sẽ nói. Bây giờ đang nói lịch sử chưa nói tới được. Lịch sử, dược sư, ý nghĩa, dược sư, công dụng, dược sư. Cái công dụng này là trụ trì phải nghe để mà hành cho nó đúng. Cái công dụng là để dược sư để làm gì. Cuối cùng là cái kết quả của dược sư. Nhớ 4 cái điểm tránh này. Quý vị nhớ kỹ cho không sao để nghe rồi bây giờ nó quên hết cuốn lắm. Một thời pháp là nó quan trọng lắm. Quý vị làm sao gắn mà nghe để cho nhớ. Bởi vì mình có nhớ rồi mình hành, cái công đức nó lớn. Tôi đã nói hồi nãy mới vô giảng, tôi thưa với quý vị đó, trong nhà đạo Phật mình, mình hiểu được đạo rồi, mình làm cái chuyện rất thường mà công đức vô lượng vô biên. Nhiều khi mình không hiểu, mình làm cái việc giống như là triệu triệu ức ức công lao, nghĩa là thức ngày suốt đêm, nghĩa là làm không biết bao nhiêu mà không hiểu. cái phước đức nó trở thành còn hơn chút xíu.
Nhờ hiểm đó. Do đó cho nên người ta phải nhất tâm nhất đức, người ta phải hầu xưa quý vị biết không? Một khi mà nghe pháp như thế này nè, người ta không ngồi, người ta phải quỳ. Tại sao? Phật không có bắt buộc vậy đâu, mà phải vì quỳ mới nhất tâm nhất đức. Quý vị thấy không? Còn nếu mình đứng, mình ngồi ở nhiều khi, bởi vì cái thân mình nó kỳ lắm. Nếu mà mình không bắt buộc nó thì cứ ông đó, ví dụ mình mà không vô trước bàn Phật á, có nhiều người nói thôi chỗ nào cũng Phật vậy, tôi ngồi ngoài xài láng thì tụng kinh cũng được, tôi ngồi nhà bếp tôi tụng Phật cũng chính, chứ chưa chắc đâu. Ngồi đó ông đậu chứ rồi không có trước Phật á thì ra ngồi cái ẹo ăn cái ngẹo là ăn cái ngủ nữa chứ, chứ khổ vậy đó. Còn có trước bàn Phật thì nể, nể không dám sợ mang tội, bởi vì cái thân mình nó kỳ lắm. Nà, cũng như nếu đứng á, thì ban đầu thì đứng coi ngon lành lắm, đậu đứng chân cao chân thấp nè. Đậu đó, bởi vì thân mình nó kỳ lắm. Cho nên á, thiệt ra hồi xưa như cái lớp của chúng tôi mà cỡ chừng 30 mấy 40 năm về trước đó, khi mình nghe giáo pháp quan trọng đó, ví dụ như nghe giáo pháp mà giáo pháp về khai thị đó, chúng tôi phải y hậu chỉnh tề quỳ không, không dám ngồi, bởi vì ngồi sợ nó giải đãi, con ma giải đãi nó hiện lên đó. Nói vậy để quý vị thấy cái quan trọng chứ không phải thường đâu. Rồi trở lại cái vấn đề ý nghĩa đèn dược sư, đèn dược sư ý nghĩa tôi lặp lại để quý vị quên hết. Rồi người ta hỏi tại sao quý vị đi chùa, nhất là quý vị cúng đèn dược sư là phải hiểu cái ý nghĩa lịch sử dược sư. Nói tôi không biết, thấy đèn tốt quá tôi xuất tiền tôi cúng, tôi không biết ý nghĩa là cái phước nó ít hơn. Mình thấy hiểu cái ý nghĩa cao thượng lắm. Đó. Ngài Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Viên Như Lai á, ngài có hai vị đệ tử thành Bồ Tát, nói theo cái gót của ngài, nói chí nguyện của ngài là Đức Dược Vương Bồ Tát, Đức Dược Thượng Bồ Tát, cũng đem thân đốt cúng dường chư Phật. Cho nên sau đó Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mới thọ ký cho hai vị đó cũng sẽ cứu độ chúng sanh, cũng sẽ được thành Phật trong một kiếp nào. Đó là nói về lịch sử. Cho nên trên cái đèn, mẫu đèn dược sư á, cho nên ở đây tại sao người ta không làm ba cái đèn dược sư, hay là làm một cái đèn dược sư được rồi phải không? Tại sao lại làm hai cái hai bên? Là có cái ý nghĩa là phải có ngài Dược Vương với Dược Thượng, thành phải hai cái hai bên. Đó. Nếu để một cái không thì một ngài Dược Vương không đủ, ngài Dược Thượng không đủ, mà phải làm hai cái hai bên. Đó. Ý nghĩa thấy chưa? Vì cái hạnh nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cái ý nghĩa lịch sử do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói cho chúng ta ở trong kinh Dược Sư, ngài xưng dương tán thán cái công lao của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai trong 12 cái công nguyện, chút nữa đây tôi sẽ giảng. Cho đến nỗi chỗ nào đốt đèn Dược Sư trong lịch sử đã cho chúng ta biết rằng đều có 12 vị đại tướng học. Cho nên ở trên chót hết á, phải làm cái nóc giống như cái nóc chùa cổ. Thấy không đó? Quý vị thấy không? Mái chùa trai trở hồng dân tộc đó đó, thấy không? Trên tầng dưới tầng, ở dưới có ba cái lớp đèn nữa. Là đó là để cho các vị đại tướng, 12 vị đại tướng để mà hầu Đức Dược Vương Dược Thượng. Tức là 12 vị này, Ca Tỳ La đại tướng là một nè, Phát Chữ La đại tướng là hai nè, đây là dịch từ tiếng Phạn ra đó. Ba là ngài Mê Xí La đại tướng là ba nè. Bốn là ngài An Để La đại tướng. Năm là ngài Ác Nể La đại tướng. Sáu là ngài Sang Để La đại tướng. Bảy là ngài Nhân Đạt La đại tướng. Tám là ngài Ba Di La đại tướng.
chính là ngài Ma Hổ La Đại Tướng, mười là ngài Chơn Đạt La Đại Tướng, mười một là ngài Chiêu Hổ La Đại Tướng, và mười hai là ngài Tỳ Yết La Đại Tướng. Đó. Thành ra ở trên cái chỗ giống như là một cái chùa, là để khi mình đốt đèn lên thì các vị mười hai vị đại tướng quân hầu Phật nghe kinh để ủng hộ cho những cái sự cầu nguyện. Đó. Thành thử ra về lịch sử đèn dược sư á, cũng dài dòng lắm. Đây chúng tôi nói tắt thôi. Quý vị đọc lại trong kinh dược sư dài lắm. Những kinh dược sư quý vị tụng cả tiếng đồng hồ lắm. Thì quý vị sẽ thấy cái lịch sử trong đó hay lắm. Đó. Do đó cho nên về cái phần lịch sử nói tóm lại, do Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta. Giới thiệu ai? Giới thiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngài có phát 12 lời đại nguyện. Ở trong cái ý nghĩa chúng tôi sẽ nói tới rồi. Và trong lúc đó thì ngài có hai vị đệ tử nối chí của ngài, là ngài Dược Vương và ngài Dược Thượng. Đó. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cho chúng ta, để trong cõi đời này ai mà nghiệp chướng nặng nề, tham dẫn kiêu căng, si mê lầm lạc, bệnh hoạn, khổ lụy, tất cả những gì đó thì nên đốt đèn dược sư. Nếu nặng thì tụng kinh dược sư để giải. Cho nên ở trong đó có cái câu trong kinh dược sư á, giải quyết, giải quan quyết, giải liễu phiền, thanh quan cái nghiệp, tẩy tâm nịch lự phát kiền thành, cung đối Phật tiền cầu giải kiếp. Nam mô Giải Quan Kiếp Bồ Tát Ma Tát. Bởi vì mình bệnh, mình hoạn, mình tai, mình nạn, nó đâu có phải nó tự nhiên bây giờ nó có đâu. Nó do đời trước nữa mình tạo ra. Cho nên bây giờ đây nếu mình không giải tỏa, vì vậy cho nên quý vị biết không, mình bệnh nè, mình gặp tai nạn, mình gặp những cái cảnh mà người đời người ta gọi là rủi đó, cái cảnh không may đó, thì cái mình không biết, mình không hiểu đạo, mình cũng nói chắc là may rủi may, chứ không ở đâu nó có, ở đâu nó có cái chuyện lốp lan hết á, thấy không? Cho nên cái sự bệnh hoạn nè, tai nạn nè, ngay nói đầu cái chuyện bệnh hoạn không à. Những chứng bệnh bác sĩ y khoa trị được, có những chứng bệnh bác sĩ y khoa trị không nổi. Cho nên vô nhà thương những bác sĩ rất đại tài, thử máu thử đủ kiểu hết để tìm bệnh, tìm không ra. Về tới nhà là bệnh nó khởi lên, bệnh giống như bệnh giả đò, giống như bệnh giả đò, thấy không? Đi nhà thương đủ kiểu, ta nói nghe nhà thương, nghe ông bác sĩ nào danh tiếng điều đi mà trị không lành. Cái đó quý vị biết là cái bệnh gì không? Bệnh trầm kha, bệnh nghiệp. Cái đó không thầy thuốc trị nổi đâu. Nói tóm lại, bệnh của người đời nó có ba chứng bệnh mà tôi mấy thời pháp trước ở đây tôi cũng thường kể, không biết quý vị còn nhớ không? Tức là bệnh thuộc về cơ thể thì bác sĩ trị được đó. Cơ thể tất nhiên là nhức đầu, đau bụng hay là tim, gan, ruột, phổi, có thể nói về cơ thể thì bác sĩ người ta tìm được, trị được, giải phẫu được, nhất là ở xứ Tây Phương này người tài lắm. Còn cái chứng bệnh thứ hai là cái chứng bệnh di truyền, tức là cái chứng bệnh đó nó từ đời ông cố ông sơ mình truyền tới ông cha rồi truyền tới mình. Thì cái bệnh đó 10 người thì bác sĩ y khoa chỉ tìm được chừng một vài người thôi, còn 6-7 người chưa, không thể nào tìm được. Như là bệnh di truyền, đó là cái bệnh thứ nhì. Còn cái chứng bệnh thứ ba của người đời trong nhà Phật đó là bệnh trầm kha, bệnh tầm kha, là cái bệnh này bệnh nghiệp. Cái bệnh này chỉ đốt đèn dược sư, chỉ cầu nguyện chín phương trời mười phương Phật. Theo Ngọc Hoàng Thượng Đế Tam Thập Tam Thiên Cửu Thiên Quyền Nữ, và mày mới giải tỏa cái bệnh này được. Cái bệnh này kêu là cái bệnh tầm kha, bệnh tìm không ra được. Hồi nãy tôi nói đó, bác sĩ chịu đầu hàng, mà về hành tâm đốt đèn dược sư, tụng một bính kinh dược sư, buông thuốc chịu. Đó, nhớ dùng cái điểm đó. Do đó cho nên mới lập đèn dược sư, mới thỉnh đèn dược sư, mới mua đèn dược sư từ Đài Loan trở về xa lắm, mình không biết đâu. Mà mình không hiểu ý nghĩa, không biết cái cách cầu nguyện rồi, không lẽ nó để chinh ra. Chinh thì mình ở đây mình mướn thợ điện tới mình làm đèn, còn có giòn rồng, có phụng, còn đẹp hơn nữa. Thấy không? Cái này phải có ý nghĩa, phải hiểu mà. Hiểu rành cho nên tôi sợ không hiểu mà. Thời Pháp hôm nay, nhân ngày lễ Phật và Giáng sanh mà tôi phải giảng ý nghĩa, sợ quý vị hiểu lệch, nó uổng, nó công lao. Đó. Bây giờ, cái đó là tóm lại về cái lịch sử rồi nè. Bây giờ nói tới cái ý nghĩa đèn dược sư. Điểm thứ hai, thì nói tới cái ý nghĩa là để tiêu biểu tượng trưng cho cái gì sáng suốt quang minh chánh đại. Mà nếu như tâm chúng ta sáng, thân chúng ta sạch, thanh tịnh đó, thì bệnh khổ không có nữa. À, ý nghĩa. Bây giờ nói kêu là lịch sử, bây giờ nói tới ý nghĩa. Vì vậy cho nên đèn dược sư đốt lên là để cho cái yến sáng nó tủa ra. Mà hãy cái chỗ nào có yến sáng tủa ra thì bóng tối nó phải hết. Còn cái này người ta còn cho quay nữa, kêu là cái ánh sáng này nó thường chuyển, nó quay được không? Thế đó là chắc quý vị chưa biết sử dụng, có chứ sao không được. Rồi ở trong đó người ta có để cái băng kinh tụng nữa, tụng phổ môn nè, tụng dược sư có trong hết đó. Tại vì ráp vô là phải biết sử dụng. Có mấy cái băng để trong đó, tụng kinh dược sư. Nếu mà trụ trì mà có đi đâu nè, ở nhà người ta dặn lên, người ta dặn cái nhận cái nút của cái kinh đó, các kinh. Ở bên tự viện Paris là một là câu quay nè, hai nữa là ở trong đó là có những cái cuồng băng ở trong đó, có không ấy thì viết thơ hỏi. Mà nên chắc làm sao chứ có thế nào, nó nằm ở trong hả? Không có gì thôi. Nhưng mà sao bên đây xây được, lấy tay quay á, nói vậy đó. Không, ở bên kia người ta mấy hết rồi, nó dặn đó, dặn chạy vậy đó, rồi lại tụng kinh nữa, tụng tiếng Tàu nữa. Phổ môn nè, dược sư nè, có đủ kinh hết á. Phải đưa tép vô cái là nó tụng tụng hoài, quý bà ngầu nghe mê vậy đó. Không có, ở nhà, ở ta gửi qua hết chứ ai mua riêng chi. Quý vị viết thơ hỏi nói sao cái đèn ở bên Linh Sơn Paris có băng nè, có xa quay nè, pháp luân thường chuyển nè, mà cái đèn này không có, xin mắt thường, bởi người ta thường qua cho. Phải nói chứ, không nói người ta nhiều khi không biết, à không nói ông thầy bên ông đâu không biết. Đâu có, ở địa phương là viết cho viết không có tụng ở đó thì trụ trì phải tụng nhiều, phải tụng ngoài nhiều tụng ngoài. Còn nếu có trong đó là trụ trì có bận nấu ăn với thì dặn lên này cho người ta thắp nhang thắp đèn rồi dặn lên cho tụng, thì trụ trì phải khổ thêm vậy thôi. Thấy gì nữa, tụng phổ môn tụng tiếng Tàu, tụng dược sư cũng tiếng Tàu nữa, ngon lành lắm. Nhạc nữa, cái nhạc Phật nữa. Rồi Bây giờ cái ý nghĩa dược sư á là cái ý nghĩa là như này nè. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ngài có phát 12 lời nguyện. 12 lời nguyện. Cũng như Đức Phật A Di Đà, ngài phát mấy lời nguyện hay nhớ? 48 lời nguyện. Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát, ngài phát mấy chục lời nguyện? Chỉ có 10 lời nguyện thôi. Đó. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phát mấy lời nguyện? 12. Thì bây giờ Đức Dược Sư ngài cũng phát 12 lời nguyện. Đây là nói cái ý nghĩa 12 lời nguyện. Lời nguyện thứ nhất của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ngài nguyện khi mà ngài thành Phật rồi vậy. Thấy không? Có chúng sanh nào mà muốn được tướng hảo quang minh, muốn được giác ngộ, muốn được sáng suốt, muốn được giải thoát, niệm đến cái danh hiệu của ngài, đốt cái đèn dược sư lên, niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật từ một tiếng cho tới 10 danh hiệu như vậy, thì cái người đó gieo cái nhân duyên lành, từ đó về sau sẽ được đi tới cái chỗ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống như Phật vậy. Nếu mà không được như vậy thì ngài thề ngài không thèm làm Phật. Đó là cái lời nguyện thứ nhất. Thấy không? Quý vị đốt đèn lên, quý vị niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, hay là Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Mãn Nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, niệm từ một câu cho đến 10 lần như vậy là gieo cái nhân lành sáng suốt giác ngộ trong cái ngọn đèn sáng đó. Rồi từ từ nhờ cái nhân đó nó đi tới cái kết quả là quý vị sẽ được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chừng đó nó tự nhiên nó đẹp à, chứ khỏi có cao dầu mất công, khỏi có mua son mua phấn mệt lắm. Tự nhiên nó đẹp à. Đó. Mà ngài nói nếu mà không được như vậy đó thì ngài thề không làm Phật. Đó là lời nguyện thứ nhất. Rồi lời nguyện thứ hai là ngài nói cái thân của ngài sáng chói vì đốt 48 ngọn đèn. Thấy không? Cái thân chúng sanh nào mà hướng về cái yến sáng đó để cầu nguyện, để mong muốn, để mà hy vọng, thì chúng sanh đó không sớm thì muộn cũng được cái thân sáng suốt như ngài vậy. Nếu mà cái lời nguyện này nguyện như thế mà không thành, không được, chúng sanh nào mà hướng về cái yến sáng đó mà không có sự sáng suốt giác ngộ yến sáng như ngài, ngài thề không có làm Phật. Đó là cái ý nghĩa lời nguyện thứ hai. Lời nguyện thứ ba, ngài nói rằng khi ngài thành Phật rồi, ngài tìm đủ phương cách, ngài tìm đủ phương tiện để làm gì? Để khiến cho chúng hữu tình là chúng sanh đó đều có cái vật dụng. Vật dụng nghĩa là sao? Nghĩa là chúng sanh nào mà hướng về ngài, niệm danh hiệu của ngài, đốt đèn dược sư của ngài, thì những chúng sanh đó muốn cầu việc gì đều được như ý. Vật dụng đây nghĩa là những cái gì mà nhật dụng hàng ngày mình dùng đó, ăn uống ở chuyện nọ chuyện kia mà thấy thiếu thốn á, cầu nguyện thì đều được sung túc. Nếu không được sung túc như vậy thì ngài thề không có thèm làm Phật. Đó là lời nguyện thứ ba. Lời nguyện thứ tư á, là ngài nói rằng chúng sanh nào mà lỡ trước đây nghe theo tà đạo, nghe theo ngoại đạo, tà giáo, ly mị, vọng lượng, mà khi nghe đến cái danh hiệu của ngài, khi thấy cái yến sáng của đèn dược sư, chắp tay niệm danh hiệu của ngài, thì từ từ sẽ gặp những vị thầy sáng suốt, sẽ gặp những người bạn đoan trang,
rồi cái người đó sẽ trở về con đường chánh, không đi con đường tà nữa. Nếu mà không được như vậy, nếu cái người đó, cái người mà theo con đường tà trước, mà khi có đèn dược sư, khi có yến sáng của Đức Phật dược sư, mà có niệm danh hiệu Ngài cầu nguyện, mà không được trở về với chánh pháp, chánh đạo, chánh đường á, thì Ngài thề không thể làm Phật. Đó là lời nguyện thứ tư. Lời nguyện thứ năm là những chúng sanh nào giữ được tịnh giới, tức là giới pháp thanh tịnh á, thì được cái yến sáng của Ngài, cái điển lực của Ngài chiếu soi tới cái người đó, sẽ được tiếp cái điển quang của Ngài. Nếu chúng sanh nào mà lỡ có phạm giới, lỡ có không giữ được cái tịnh giới, mà nghe được danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài, nhờ cái sức quay thần đó, cũng khỏi đọa trong ba đường ác nữa. Quý vị nhớ ba đường ác không? Ba đường ác đó là: một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh. Đó, ba đường ác đó. Đó là những cái người mà phá giới, những cái người mà không giữ được tịnh giới, mà niệm danh hiệu của Ngài vẫn không có xa vào trong ba đường ác. Nếu mà không được như vậy thì Ngài thề không bao giờ làm Phật. Đó là lời nguyện thứ năm. Qua đến lời nguyện thứ sáu là Ngài nói rằng nếu chúng sanh nào bị bệnh tật, thân thể ốm yếu, gầy mòn, nghĩa là tâm không có được yên tĩnh, nghĩa là nói một cách khác là thân bị bệnh hoạn, ốm đau, hết bệnh này tới bệnh kia, thuốc thang trị không được, uống hết thứ thuốc này qua thuốc kia mà trị không được, tâm thì nó cuồng loạn, nó tan loạn, nó đủ thứ hết. Khi mà gặp được cái ánh sáng của đèn dược sư, niệm cái danh hiệu của Đức Dược Sư, hướng về đèn dược sư để mà hành lễ cầu nguyện, thì người đó sẽ được sắc lực đầy đủ. Thấy không? Nghĩa là tiêu trừ bệnh khổ, thân tâm được yên vui. Nếu mà không được như vậy đó thì Ngài thề không thể làm Phật. Đó là lời nguyện thứ sáu. Qua lời nguyện thứ bảy, Ngài nói rằng sau khi Ngài thành Phật rồi, có những cái chúng sanh nào mà bị những cái bệnh hiểm nghèo. Hiểm nghèo là bệnh gì? Hồi nãy là bệnh thân tâm thường thôi, bây giờ có cái bệnh mà bệnh hiểm nghèo á. Hiểm nghèo không thầy, không thuốc, mà cái kiểu như bệnh mà bệnh ung thư, bệnh mà còn có cái nước chết thôi đó, bệnh mà bệnh không có trị nổi, có tiền cũng không trị được, nó kêu bệnh hiểm nghèo. Thấy không? Mà nghe đến cái danh hiệu của Ngài, đốt đèn dược sư, tụng kinh dược sư, để những cái chai nước tịnh thủy trước bàn Phật, rồi đem về uống, khỏi cần uống thuốc gì, khỏi trơn á. Tin tưởng 100%, thì chắc chắn dần dần sẽ thoát khỏi cái bệnh hiểm nghèo đó. Cái bệnh mà bác sĩ chữa không được, đó, thì cái điểm đó là điểm quan trọng đó. Hoặc là bà con không ưa, gia tộc thấy như vậy ruồng bỏ rồi, hết ngõ cứu, hết ngõ chữa trị rồi, khổ quá đi mấy năm nay, mấy tháng trời, bây giờ người hết cái ngõ cứu rồi, thì bây giờ hướng về đốt đèn dược sư, tụng kinh dược sư, đem những cái ly, ở trong kinh mình nói ly nước tịnh thủy, cho bây giờ mình dễ lắm, giờ đi ra tiệm mua chừng mấy ba chai nước, nước vô là nước mà nước nó lọc rồi đó, về để trên đó tụng dược sư, niệm hết lòng thành, thuốc trong đó cam lộ thủy đông á, khi mà tụng hết, đem hết cái điển lực mà tụng á, thì bao nhiêu những cái gì đặc biệt, cái tinh túy của kinh điển kinh kệ vào trong đó hết, chưa thánh thủy, nước thánh, khỏi cần đi bổ thuốc, bổ gì nó mệt, nó ra thật nó si rồi tốn tiền, cái này khỏi tốn. Chắc
chắn. Mà Ngài nói nếu mà làm như vậy, nhất tâm nhất đức làm như vậy mà không mạnh á, thì Ngài thề không có làm Phật. Mà cái chuyện này nghe, có nhiều người tôi tin tưởng mà chỉ sợ làm mà không tin tưởng thôi. Hoặc làm mà làm cái kiểu cũng như mượn người ta làm, hiểu không? Mượn thôi. Mượn làm sao biết không? Ở đâu cách đây 200-300 cây số rồi nhà. Dĩ nhiên là cái người bệnh thì cái lúc đó người ta đâu có thể làm được, thấy không? Người con cháu trong gia đình, cái người gọi là thân nhất đó, thân nhất đó, thì ít nhất là cũng phải tới ngay cái chỗ để mình cầu nguyện hết lòng hết dạ, chứ còn mượn không có được. Điện thoại tới mượn dạ, nhờ sư cô đốt đèn dược sư tụng dùm cho má con hết bệnh, thấy không? Thì thiệt, một bên thì sư cô hết lòng tụng, nhưng mà có một bên thôi. Mà thường thường cái cõi này quý vị nên nhớ, điện mà nó sáng á, là nó phải nhờ có. Dây nguội dây nóng, nói dây nguội dây nóng thì nó thiếu đỡ đỡ, chúng âm dương con nó mạnh quá đi, thấy không? Không thế nào một bên mà được. Kêu là hễ có hữu sự thì tắc cầu. Dĩ nhiên nếu mà bên chủ mà hết lòng hết dạ, nhưng mà bên thầy không hết lòng hết dạ cũng không được. Có dây nguội mà không có dây nóng là không bao giờ đèn sáng được. Hoặc là có dây nóng ở bên quý thầy hết lòng hết dạ, cho nó tụng kinh tụng kệ không có ngớt, mà chủ cứ lo xách xe đi đảo không, đi làm ấp xe không, hỏi làm sao mà mạnh được. Ít nhất là phải đại diện chủ một người hai người đến hết lòng hết dạ. Hễ vị sư tụng lễ sám dược sư là mình cũng lễ, phải đem hết cái lòng thành. Mà tôi tưởng rằng phải hữu thành tất hữu thật, hễ có lòng thành là có được tinh thần, có được cái thần hiệu, thần lực, hiệu lực, thì chắc chắn như vậy. Do đó cho nên cái lời nguyện thứ bảy Ngài nói không có sai đâu. Chúng tôi biết đó, ví dụ như thế này nè, trong đời hành đạo của chúng tôi đó, chứ đừng có nói gì đó, có nhiều Phật tử thiệt trong gia đình hữu sự bệnh hoạn hết lòng hết dạ tới, mãi mạng phóng sanh nè, ấn thơ trợ đạo nè, yên kinh ấn tống, rồi tới cùng giữ lại chư tăng chư ni ở tự viện lên sơn tụng nữa, thấy không? Kêu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Quỳnh là ngay tôi nói một cái trước đây vài năm đây nè, gần gần đây thì những cái chuyện thường thường, nhưng mà trước đây vài năm có một vị đó khiến cho con sống. Cái vị năm nay cũng sáu mấy tuổi, trước đây là năm mấy tuổi nè, mà cái bệnh đó, vị đó có chồng người Pháp mà làm rất cao cấp trong Bộ Nội vụ, coi như tổng lý văn phòng của Bộ Nội vụ, ông chồng mà bị bệnh, tức là con có cụ cò Rumbe đó, cái cô cái bà đó là con gái của cụ cò Rumbe, thường đi chùa Linh Sơn đó. Ta nói rằng thầy thuốc chạy hết, thuốc tay chạy hết, bệnh gì tìm không ra bệnh, tìm không ra bệnh, mà cứ hãy đem về nhà là ăn không được, ngủ không được, nghĩa là làm như là bệnh đau lâu đời, lâu kiếp, lâu năm. Mà hãy đem vô nhà thương tìm thì tìm hoài thì cũng ra, hãy đem về nhà là bệnh, đem vô nhà thương thì nằm hơi yên yên chút cũng bệnh, mà đều đỡ chút chịu. Thì cái bà cụ hầu đó, bà cụ là 70-80, còn con thì mới có 50 mấy thôi. Cái bà con đó là cô nói cái chuyện mà hiểu nghiệm chút, để tới cái chỗ cái phần chót mới nói, nhưng mà sẵn đây tôi nói luôn để quý vị thấy liền, là anh thích đi cầu, con đi đi luộc nè, đi cầu Đức Mẹ nè, đi hết, nghĩa là những cái chỗ nào linh thiêng đi hết. Thì trong lúc đó ông chồng cũng tin tưởng, giàu là người Pháp cao cấp trong chánh phủ thời của Oscar, rất là cao cấp. Nhưng mà khi đó bà cụ cầu có bên đến chùa thưa, nói giờ con của con vậy, cụ là người Huế, nói con của con vậy nên giờ không biết, nhờ thượng tọa giúp đỡ làm sao. Tôi mới giải thích, tôi nói rằng thôi bây giờ coi như là thập tử nhất sanh, mà coi như là cái phần mà cứu mạng cuối cùng coi thử ra làm sao, coi thử thế nào. Thì trong lúc đó tôi nói rằng thôi bây giờ một
phương diện thì mãi mãn phóng sanh, tức là mua chim, mua cá, mua rùa, mua gì đó phóng sanh. Một mặt nữa ấn thơ trợ đạo, một mặt nữa gia chủ nên đến tự nguyện với chùa tụng ba đêm dược sư, đốt đèn dược sư, mà chủ phải có hiện diện. Bà cụ cò Thu Bê, cố nhiên là bà thì thành tâm lắm rồi, ông chồng cũng đến, ba bữa vẫn đến hết, ba đêm thôi. Rồi con cháu bà con đó, bà con xa gần thì cũng đến, nghĩa là mình lễ. Trong lúc đó tôi cũng hết lòng hết dạ, nói chi tăng ni cũng hết lòng hết dạ, chứ tôi cũng ngán mà sợ mà cái nghiệp phải nặng quá đó. Nếu mà mình làm cái kiểu đó mà bà không mạnh nữa thì mình cũng mang tiếng nữa, thấy không? Nhưng mà nhờ cái oai thần của Đức Dược Sư, nhờ cái từ lực của Đức Dược Vương Dược Thượng, quý vị biết làm sao không? Sau ba cái bữa cầu nguyện như vậy rồi vậy, thì tự nhiên cũng đem như tôi nói đó, ba bữa thì xách về ba chai nước tịnh thủy, chú là thanh tịnh chi thủy, nhật nguyệt hoa khai, dương liễu chỉ đầu soái cần ai, nhất đích tịnh quyền đàn, từ quế trừ ương tiêu tai gián kết tượng. À, đem về uống ba bữa rồi tự nhiên con người cái khỏe lặng, nó không có mệt từng hầu như là lúc trước nữa. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là mạnh liền đâu, cũng phải đi từ từ mà thấy coi như giống như là chịu thuốc à. Cho nên cái ông Tây nó, cái ông chồng đồng lý văn phòng ăn tay mặt tay trái về cái ông nội nhiều hơn, tôi cũng không hỏi kỹ nhưng mà cao cấp lắm trong chính phủ á. Cho đến nỗi sau đó mấy tuần tới chùa lễ tạ Phật, lễ tạ Đức Dược Sư, lễ tạ Đức Quan Âm, lễ tạ Chư Tăng. Sau lễ, ngoài cái lễ tạ đó quý vị còn biết cái gì nữa không? Còn mang một cái bao thơ, bao thơ để trong cũng trộn dày lắm nghe, bao thơ ở trong đó. Biết bao thơ gì đúng không? Cúng, nhưng mà tôi không nhận, nhất định là không nhận. Và bởi vì tôi nói rằng để cái tiền này đó, nếu mà quý vị làm một cái việc thì làm phước hay làm cái việc gì khác, chứ còn cái chuyện mà nó để công đức cho quý thầy, nếu mà quý thầy nhận thì được đó, nhưng mà nó không có trọn lành cho chủ cứ lấy cái tiền này để làm cái gì mà phước đức hầu hướng cho người bệnh cho thiệt nhanh, lành cho thiệt, bình phục cho thiệt nhanh. Ông thứ nhất tức là chúng tôi không nên nhận. Rồi ông đem ông về, nghĩa là ông làm cái việc bố thí cho những cái người gì đó, cái chuyện đó ông làm đó. Thì nghĩa là nói tóm lại một cái chuyện như vậy, đó là cái chuyện cũng là chuyện hiện tại đó, chứ không phải là chuyện quá khứ lâu xa, thấy không? Để quý vị thấy rằng phải có kêu là chủ và thầy, cả hai bên đều chí thành cầu nguyện thì cái việc mà đại sự đó nó mới thành được, còn nếu không là không được đó. Thì trong cái lời nguyện thứ 7 tôi đã nói, đến lời nguyện thứ 8 Đức Phật Dược Sư ngài nguyện như thế này: sau khi ta thành Phật, ở trên thế gian này có những hàng phụ nữ nào, ở đây nói tới phụ nữ nữa, khổ nữa, nghĩa là bị khổ nhiều quá đi, khổ này khổ kia khổ nọ, đủ thứ khổ, nghĩa là không muốn mang cái thân nữ nữa, hướng về Đức Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Dược Sư, đốt đèn Dược Sư để cầu nguyện, thì từ cái sức lành cầu nguyện đó có thể chuyển nữ thành nam, và cái kiếp sau thì chắc chắn rằng có đủ cái tướng trượng phu và không bao giờ thọ cái thân nữ nữa, hoặc là những vị đó sẽ sanh về thế giới mà không có nữ nhân chi thân, chẳng hạn như thế giới Cực Lạc không có nữ nhân chi thân, thế giới của Phật Tương Tức không có nữ nhân chi thân đó. Nhưng mà ngài nói nếu như cái lời nguyện của con nguyện như vậy đó, mà người phụ nữ nào chán cái thân phụ nữ, chán cái thân khổ sở đủ kiểu đủ thứ, mà niệm danh hiệu mà không có kết quả, thì ngài thề ngài không có làm Phật. Đó là cái lời nguyện thứ mấy? Thứ tám. Nói vậy chứ thần nữ cũng nhiều nghe, thấy không? Ví dụ như nữ hoàng Anh là rất ngon lành vậy, thấy không? Hay là nữ thủ tướng Anh nè, nhưng mà cái đó trường hợp ít lắm, nghĩa là trên thế giới này chỉ có 53 bà vậy thôi, còn hầu hết là đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà thành đời cướp, cái thời cướp, cái thời xưa, cái thời mà gọi là quân chủ phong kiến thì nó cũng có, chứ bây giờ đây thì thiệt ra thì cũng